sao chúng ta sẽ về lý giải. Gọi là chậm trí hoặc danh trí. Là chỉ cho trạng thái mau chóng hay chậm, không phải chỉ cho ngu hay là không ngu nha. Trên chữ độn á, ngày xưa mà ngài Hòa Thượng tự dùng, ngài dùng theo ý của ngài chậm đi, nhưng đời sau nhiều khi nó độn căng cái vật ngu à. Cái đời sau á, sao sao á, chứ không phải đời bây giờ. Đời bây giờ dù sao cũng còn có một chút. Vì vậy nên phải gắn mũi đi còn không.
Nguyên nhân tại sao, tại sao có vấn đề này,
tại sao có người nhạy trí có người lại chậm trí? Phải có nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất do trục sinh.
Do trục sinh, cái người mà trục sinh bằng tâm quả dục giới có trí vô trợ
thì nhanh trí. Cái người nào tục sinh bởi cái tâm quả dục giới có trí, đây hai tâm này mà là có trí mà lại là vô vô trợ nữa, là tâm này đúng không, là tâm này đó, là tâm quả thiện dục giới có trí vô trợ và tâm thiện dục giới thọ xả có trí vô trợ, một trong hai tâm.
Mọi người mà học sinh bởi tâm thọ xả, cái hình tướng của ngài là sao? Hiền chứ không phải dữ vậy đó. Nhưng mà lạnh không có cái lộ vẻ gì mà gọi là vui đó nha. Mà không phải là họ xấu nè, mà gương mặt á lúc nào cũng vẻ như là cái người đi trong sương gió vậy. Mà họ cười chăng á, họ cười mỉm thôi, không có cười hà hà đâu. Và họ khéo léo, tức là gương mặt họ khéo, ít cái biểu lộ tình cảm trên gương mặt, đó là người của anh bà tâm họ xả. Có trí không có trí. Còn cái người mà có cái nét một người vui đó, nhìn thấy nó vui đó, cười nhiều khi là cười nghiêng ngửa luôn á, à thì đó là người mà tâm tâm thọ
ta hỉ.
Trên quan sát người đối diện chúng ta có thể 30-40% ước đoán được cái người này thực sự là tâm bảy hay là sáu. Cái người mà tục tinh và tâm thọ xả ít có, ít nó dường như nói đó, họ là một thực hình là biết. Còn người mà tục sanh bởi tâm thọ hỷ á thì im lặng là một thực hình thôi.
Quay lắm, phải nói. Mà ở trong cái trong hệ bát năm tông này sẽ thấy có hai người có lẽ là sáu hoặc bảy mươi phần trăm là phục sinh bên tâm thọ. Một là ông chủ trì ở chùa Pháp Vân Yên Thọ, có ai biết ông này không? Đó là người Việt cầm mặt ngồi đó, người Việt re ai muốn ý kiến ý trò ý gì thì ý. Chị hỏi tôi nói không hỏi thôi. Mới người chứ. Người thứ hai mà đi suốt chuyến đi từ Vũng Tàu ra Nha Trang, rồi chúng ta ra Nha Trang mà trở về ở thị trường tầng thứ nhất á. Nếu mà đếm đi đếm lại, nếu mà nhặt từng lời nói một chắc độ khoảng chừng 30 lời hơn ngàn đi có học sinh tuệ.
Nó làm đi làm cũng ngồi nó nói
hỏi cười thôi. Còn người thứ ba nữa cũng dạng đó, nhưng mà lại hơi tốt hơn chút xíu, rất là đỡ hơn á, tức là cũng hơi có còn nói chuyện á, đó là ngài chủ nhân. Mặt lạnh lắm nha, nghiêng vậy đó, mà không phải làm sao tốt lắm nữa. Còn người bao ba chút chè nhiều nhất là người đang đứng đây nè.
Sao
thế? Nếu mà do tục sinh bởi tâm, dạ hỏi quý vị, Đức Phật tục sinh bởi tâm và hỷ là sợ xả.
Sợ xả.
Chắc chắn là ngài phải tục sinh bởi tâm, dục giới, có trí rồi, đúng không? Và thứ hai nữa là phải là vô trợ chứ không có trợ đâu, chắc chắn vậy đó. Và trí ngài rất là nhạy mà, trí Đức Phật rất là nhạy, còn anh trí Bồ Tát rất là nhạy. Nhớ ngài thọ sao thọ hỷ là thọ xả, thọ hỷ là thọ xả,
thọ xả
thọ hỷ. Gương mặt ngài lúc nào cũng có vẻ vui tươi đó, không bao giờ mà bởi vì tại sao vậy? Bởi vì ngài nghĩ đây là kiếp chót, ngài hoàn tất cái ơn cung trời đạo lợi. Quên cung trời, cung trời nào đâu sớm, khi mà chư thiên thỉnh ngài quán xét xong tôi, ngài biết chắc chắn này nếu mà ta xuống tầng lần này đó thì đây là kiếp chót, đúng không? Đúng không? Chắc chắn đắc thành vô lượng chánh giác. Cái ngày phân quan cho nó này, cái ngày không có bà xã đâu, cũng lầm ha. Cái gương mặt ngày hiền thì có hiền, nhưng mà vẫn vui.
Không tin gặp ngài họ phải không?
Mấy trăm kiếp.
Thứ hai là do tu tập tùng thuộc, cũng là tùng thuộc. Ở đây nói về cái mãnh lực
là tu tập tùng thuộc
nên nhanh chóng, cực kỳ nhanh chóng. Cho nên dù nghe phục sinh bởi tâm hữu cả, nếu mà nhờ tập lực thì có thể nhanh trí, chứ không hẳn là gì đó. Trong hai yếu tố này thì yếu tố do tu tập là quan trọng nhất. Do tu tập là quan trọng nhất. có một cái thói quen mà rèn luyện lâu ngày thì nó thuần thục, rồi giờ nó trở thành nhạy thôi, nó tập suy ngẫm nhiều, tập suy ngẫm nhiều về Phật ngôn, thì đọc cái Phật ngôn này mình suy ngẫm lên qua Phật ngôn khác tự nhiên hiểu đi, mình hiểu tại sao như vậy. Là do cái đó là do cái mình rèn luyện đó, tức là mình đã cứ rèn rồi, cho nên cái suy ngẫm cái tư của mình nghiền ngẫm về Phật ngôn á, thì khi mình đụng tới chỗ khác nó tự nhiên nó nảy sinh ra tranh chấp, có thể là những cái điều mình chưa từng nghe chưa từng biết tự nhiên nó trở về, mình về đi chứ nó không có dạy rằng nó là gì, chỉ đi khưu. Luôn suy luôn suy ngẫm gì, suy ngẫm pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không lìa được thầy, chỉ thì cơ quan nghĩ pháp, suy tư pháp thì sẽ không lìa được thầy. Còn tại ý như vậy, tức là luôn luôn mà đắm chìm trong suy nghĩ về Phật ngôn. À, câu này Đức Phật ngài dạy do nhân nào, do quả nào, do quả nào, do cái duyên nào, duyên nào. Đồng cái mình gặp cái câu con khác tự nhiên nảy sinh ra đi. Có những điều mà mình chưa được nghe tự nhiên từ đó nó tự phát ra, nó nảy sinh. Cái từ đó có gọi là nhảy tiếp. Mà cái nguyên nhân cũng do mình nhờ mình có suy ngẫm nhiều. À, đúng rồi, vậy thì cô mới pháp tâm tư hành niệm pháp không lìa chánh pháp, câu ngon. Vậy thì cô mới pháp tâm tư hành niệm pháp sẽ không lìa chánh pháp. Vậy thì cô mới pháp tâm tư hành niệm pháp sẽ không lìa chánh pháp.
Ví dụ con sơ qua, ví dụ như tôi nói là ví dụ mình suy ngẫm hoài cái trọng cái chuyện khác, mình tập ra cái đó là cái chí, nó gọi là chí tư, chí tu,
chí tư,
chí tư.
Còn chí tu là
chí tu là cái thuần thục ở trong cái tu tập.
Khó là có chí tu.
Mà chỗ tuần lộn này bây giờ chúng ta mới đi tới. Bây giờ không có tâm lộ á, nội cái chuẩn bị này thôi á, cái tâm này gọi là chuẩn bị á. Mặc dù đây á, là mình viết ra mình nói một tâm lộ mà nó là kết thúc của hàng triệu 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 cái tâm lộ, chứ phải khi không nghiệm nó nảy sân cái sáng nay chuẩn bị liền đâu, chứ nó cả nó tự giống như ví dụ á, có một cái trái cây trên cành cao, mọi người muốn hái trái cây đó, cái ngựa chạy nó nhảy bằng cái lên nó hái liền, mọi người đó phải tập chạy tới chạy lui tới cái mức độ nào đó đó, có thể là hàng chục lần, hàng trăm lần như vậy đó, thì tới chỗ đó nó nhảy phóng lên là chụp được rồi. Ráng cố gắng mà hái cái trái cây ở cao vậy đó, không phải mới một lần chạy tới thì dậm chân nhảy cái là phóng lên hái, mà phải chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại rất là nhiều lần. Đấy cũng vậy, ở ngay cái sát na này nè, mặc dù nói là một sắc na như vậy đó, nhưng mà ở chỗ này nè, năm quyền đồng đẳng rồi. Một cái sắc na mà nó chứa đựng năm quyền được mà đẳng độc đẳng ngang nhau, thì không phải nó muốn sanh lên giờ nào. Mà trước đó là thằng triệu triệu độ để nó tích lũy làm sao cho cái này nó trở thành là chủng ti được, nghĩa là nó kiện toàn hết, nó mọi thứ đều đầy đủ hết, bác cái cầm má mọi thứ đều đầy đủ hết. Thì mặc dù nó xuất hiện ngay trong cái tâm lộ, nó chỉ một sát na một thôi, nhưng mà một cái sát na đó nó kết bên hàng triệu triệu lộ về trước đó. Mà nếu mà nó thuần thục rồi đó thì mọi sự nó xong rồi, nó không cần nữa nữa. Mà nó chậm á, mà nó thuần thục rồi á thì chỗ này tới đây nó không cần nữa. Nó quen rồi cho nó cắt đi. Cũng tự giống như vậy đấy, tưởng tượng rằng cái một cái người mà bắn một cái mũi tên thì vô trúng ngay cái hồng tâm liền, đâu phải mới là đầu ra cung ra nó tên như bắn bạch theo trúng tâm, chuyện đó không thể xảy ra. Mà phải ra cung mà lắp tên vô bắn ngắm nghía có thể là hàng triệu lần mới có thể vừa buông ra bạch. Thấy mấy tay được viên không? Mấy tay cảnh vệ á, rồi rút súng bắn cái rầm cái đúng, còn mình rút súng bắn rầm cái bắp. Hồi đó mấy cái tay mà cảnh vệ á, bắn ở trong mọi tư thế. Nếu mà mấy tay mà bảo vệ yếu nhân á, bắn ở trong mọi tư thế. Ở bên hai bên nách này nó có cái súng nhỏ, vừa nghiêng mình cá là cái khẩu súng lọt đằng tay, mà do đằng tay là nó trầm sập, con rùi bay ngang mà bắn cái trầm bắt. Mà cái đó nó không phải là nó làm một lần liền được nha, nó luyện tập biết bao nhiêu. Bây giờ nói với quý vị thấy rằng nghe đây này, chắc là quý vị rảnh mà có ai thích bóng đá không? Có thấy Ronaldo băng mình vừa hất cái chân phải rồi, chân trái rồi qua chân phải cái rầm cái vô rồi lẹ tích tắc vậy. Siêu sao mà người ngoài hành tinh mà giờ thành được cả ba béo. Mà đâu phải là nó được như vậy, đâu phải là không tốt với bao nhiêu con gạo rồi. Nói vậy để dẫn chứng là cái mà tôi tập để mình thấy nó một cái sát na này nó không phải là tự nhiên tới đó là nó lên được, nó phải điều tiết là coi nghiệm suy là cái lúc này cái quyền nào nó mạnh, cái quyền nào nó nhẹ, cái điều tiết cái già trạng qua trạng lại, trạng qua trạng lại, chứ không phải đơn giản nào đó. Mà quen thuộc một hai lần rồi đó, về sau có kinh nghiệm cứ đi qua lại nhanh chóng nè. Thằng kiểu là nắm quyền được bình đẳng là ở ngay cái sát na này, không có nắm quyền mà không có độc tình nha, nó không có nghe nhau, một cái quyền rồi sụt lên thì đừng nghĩ. Mặc dù nó chỉ nghe là tâm thiện đó, mặc dù nó là tâm thiện hợp trí đó, hoặc là tâm duy tác hợp trí đó, nhưng mà nếu mà cái nắm quyền mà nó không có bình đẳng nhau ở trong cái sát na này á, nó chưa có chuẩn bị đầy đủ thì mấy sắc ma sao đừng có nghĩ tới nó sinh. Nó chỉ là vậy thôi mà nó rất là cực kỳ quan trọng. Mà nó năm quyền mà biết rõ cái tính tấn niệm định tuệ đó, cho nên cái thời bây giờ tại sao thiền định nó khó đắc hơn là cái khó đắc. Mà một khi mà thiền định mà nó khó đắc như vậy là, thì đạo quả càng khó kiếm. Cái thiền định là cái dễ nhất để bước lên đạo quả, mà cái dễ nhất còn chưa bước lên được thì đừng. Chẳng qua giờ nói hành thiền quán như bao chiến tách đạo quả, xin lỗi còn khuya, quên đi, không có cửa đó đâu. Không có thiền định chỉ đó, đừng có nghĩ tới thiền, đừng nghĩ tới đạo quả. Chẳng qua là dụ cho quý vị tu tập thiền thôi. Hỏi có bước không? Có tắt đạo quả không? Đợi đi, nghĩ lại đấy. cận hành. Sau khi mà cái cận hành này là sau đó, tức là sau khi một cái sát na đó, bây giờ nó đã chuẩn bị rồi, nhưng mà nó bước qua cận hành liền đâu. Nếu có tâm hành giả đó, thấy cái ấn tướng mình đó, cái gì mà định được cái này, thấy ấn tướng mình, ví dụ như cái ấn tướng mình nó có nè, ví dụ như đề một về hơi thở nè, nó thấy một cái dòng màu trắng đẹp đẹp này, quả mà có những bông nữa nhốt ta trời á, nằm ra dòng này dỗ dòng mũi rồi đó. Mà càng ngày á, những cái này á, nó đang là đục á, nó đang có màu trắng mà nó đục á, nhạt bớt. Và nó trả lại giống như màu trong suốt, những cái kiếm mà mình xuyên suốt bên kia. Thì mình biết là cái tướng mình nó lên đó, thì bây giờ tâm chuẩn bị nó đã hình thành rồi. Chính cái ấn tướng đó mình mới biết được cái tâm, cho nên đừng có bao giờ mà không quan sát ấn tướng, phải quan sát ấn tướng để từ ấn tướng đó mình nhận định được là cái mức độ thiền định mình tới đâu rồi. Bỏ đi ấn tướng, gặp cái gì cũng niệm xả bỏ, buông bỏ mất diệt mất rồi, coi như về luôn, về trắng luôn. Thấy nhá lên, thấy à, để cho người là mất kê rồi đây, là thì đừng bao giờ nghĩ nữa. Ở đây chơi nha, vẫn giữ đề mục và vẫn nhìn nó để mà xem xét nó. Đề mục vẫn giữ, vẫn niệm hơi thở, theo dõi hơi thở vô ra đàng hoàng, nhưng ấn tướng hiện lên vẫn cứ nhìn theo nó. Nhìn thôi chứ không phải chạy nó theo nó, nhìn thôi để xem cái trong cái ẩn tướng nó mới diễn tiến. Lúc đầu nó tắn đột, sao nó bắt đầu nhạt dần dần. Thì lúc đó mình biết cái loại tâm mình nó như vậy, nó càng nhạt bao nhiêu tâm mình càng sáng bao nhiêu, tới càng công sạch nè. Rồi bây giờ mới xem xét lại, bây giờ sao, vui quá không, kẹo sữa. Nhưng có cái niềm tin có tăng dọt không, kéo xuống, cái tinh tấn có lùi xuống không, nâng cao lên, chạy qua chạy lại nhiều đỡ như vậy, thì cái chuẩn bị này mới cái chuẩn bị nó hoàn thành. Nếu bây giờ nó chưa được mang lên tới chuẩn bị, mặc dù nó là chuẩn bị, nhưng mọi chuyện sắp đủ hết rồi, nhưng mà giống như cái người mà chuẩn bị cuộc tế lễ, mọi việc thu xếp hết rồi, phải đến giờ đi thỉnh Đức Thế Tôn báo tin chân thật không, không người đó chưa xem xét lại lần cuối rồi, còn thiếu sót gì không, để mặc dù đầy đủ rồi còn phải xem xét lại nữa, khi nào xem xét đúng rồi đó thì mới đi báo tin Đức Bà Bà Bạch Đức Thế Tôn. Giờ thời đợt đã đến, trật tự đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở giai đoạn này nó vậy đó, mà còn vậy đó. Thì để coi xem xét là năm quyền, sau đó mới tới cái tiến gần tới, tức là cận hành, là sát na cận hành. Anh là tiến sát vào.
Nói tiếp là một sát na thôi.
Thì hai sát na này có thể là một là hai là một, bất là năm quyền vẫn cứ đồng bình đẳng nha. Nói năm quyền là nói chủ yếu thôi, chứ tất cả các pháp đều bình đẳng với nhau, các pháp đều bình đẳng với nhau, không có pháp nào lớn trội hơn pháp nào hết. Rồi bước qua nữa là sát na phụng thứ. Sát
Sát na thượng thứ đây nó giống như cái đầu cầu vậy. Nhớ là đầu cầu vậy.
Ô, đây là cái dòng sông nè. Đây là cái bờ sông, đây bờ sông. Vậy cái thượng thứ này được ví như cái đầu cầu đó, bắt qua đây. Bởi vì nó thuận với bờ bên đây mà nó thuận với bờ bên kia. Đó. Nó làm cái cầu nối giữa cái nếu như trong lộ thiền. Nó ra trong cái lộ thiền. Lộ ra đang là mình đang bàn tới là lộ đắc định nè. Thì nó nối liền với cái dục giới này và cái sắc giới này. Bờ bên đây là dục giới, bờ bên kia là sắc giới. Cho nên nó thuận thứ là nó nối liền, nó thuận với cái dục giới và đồng thời nó thuận với sắc giới. Nhưng nếu ở trong tâm đắc đạo, nó ở trong tâm đắc đạo, thì cũng cái sắc na ánh lôm này, tức là sắc na thuận thứ này, thì bờ bên đây không còn là cái bờ dục giới nữa, mà đây là bờ pháp. Và bờ bên đây được gọi là bờ thánh. Nói cách khác, bờ bên đây là hữu vi, và bờ bên đây gọi là vô vi. Nó chiều theo cái pháp hữu vi, nó thuận theo pháp hữu vi, đồng thời nó thuận theo cái pháp hữu vi kia. Cho nên á, cái thuận thứ này nó làm cái đầu cầu nối giữa cái hữu vi và vô vi. Xuyên qua được cái này thì mới nhận được vô vi, chính là niết
bàn.
Niết bàn.
Còn đây là lộ thiền. Đây là lộ thiền nha. Thì nó nói từ cái dục giới này qua bên bờ kia là sắc. Sắc giới. Mới gọi là thuận thứ. Rồi đó, nó hợp với bên này qua, đồng thời nó cũng hợp với bên kia. Nó có chở nhau. Nó gọi là thuận thứ.
Mà nếu mà trong lộ đạo đó, cái tâm này nó cực kỳ quan trọng. Tất cả những tâm trước đó, nó đều nối tiếp, nó tiếp theo ta bằng cái năng lực từ vô gián duyên, tức là cái tâm trước diệt đi, nó trợ cho cái tâm sau sinh khởi, và đồng thời nó cũng lại là tánh tạo thành duyên, là cái tâm trước diệt đi trợ cho tâm sau sinh lên được mạnh hơn, mạnh hơn. Ở trong lộ đạo này nó có tất cả rất nhiều duyên, mà chủ yếu có hai duyên, tức là vô gián duyên và tập hành duyên, tức là cái tâm sau lại sanh lên nè, tâm trước sanh lên diệt đi. Ví dụ nha, đúng đầu với chồng thay với môn, chuẩn bị trở thành thượng thứ qua ta phù. Nếu là đạo thì chỗ này không phải là ề nữa, mà đó là hạ. Nếu cũng vẫn vậy thôi, nó lỗi đắp sai đạo đó. Để mường tượng qua thì chắc quý vị mới thấy tầm quan trọng của nó. Thì cái tâm này đó, nó diệt đi, nó giúp cho cái tâm này sinh lên bằng cách vô giá duyên, tức là sinh lên không gián đoạn. Mới lần thử là bằng cách không gián đoạn. Nhưng đồng thời đó có tập hành duyên nữa, cái tâm này nó mạnh lên nhờ tâm này diệt đi. Cũng như năm học thứ nhất đó, nó trợ giúp cho năm thứ hai càng giỏi hơn bằng cách tập hành duyên. Tâm này diệt đi trợ cho tâm này sinh lên cũng là nó, nhưng mà nó càng mạnh hơn nữa bằng tập hành duyên. Rồi tâm này diệt đi trợ trợ cho tâm này sinh lên cũng bằng tập hành duyên, mạnh lên nữa. Càng lúc cái sức mạnh nó càng tăng lên. Rồi bây giờ chúng ta mới đang bàn tới, cho nên cái này đó, một khi mà quý vị tìm được cái tâm ánh lú lôm rồi đó, thì chắc chắn là quý vị phải thấy là nó không có cần gì phải lo nghĩ. Cái khó giai đoạn đầu làm thế nào cho cái tâm chuẩn bị nó xuất hiện. Mà muốn làm cho tâm chuẩn bị xuất hiện thì tất cả các pháp phải đồng đồng. Không có cái công, không có cái chỗ này. Yeah.
chưa đâu. Rồi tu lắm nhiều khê,
mà nói nhiều lắm chứ không phải đơn giản nữa. Mà có còn hơn không.
Rồi khi ngó tắt phu rồi chúng ta gọi là chuyển tộc á, có nhiều khi gọi là chuyển tộc và chuyển tánh cũng được. Tánh này không phải là cái danh tánh hay là cái tính tình, mà nó là cái bản chất.
Tộc này cũng giống như là cái dòng dõi vậy đó.
Có từ cái chữ vô trá, vô trá có nghĩa là cắt đi, cắt đi phù
à, nổi lên. Phù là cái gì nổi lên, có ra phù là đi để nổi lên cho mớ. Ai để cho cái cũ có ra vô cái là cắt đi cái cũ để nổi lên cho mớ.
Mình nói dịch là chuyển tộc đó,
tức là chuyển từ cái cũ sang qua một cái cắt đi cái cũ để nổi lên cho mớ. Cũ là nổi lên. Nè,
cho nên ở đây á, nếu mà trong cái tâm này đó, trong Gotapu này á, cắt đứt đi cái dòng dục giới. Nếu là lộ đắc thiền, lộ đắc thiền nha, thì nó cắt đi cái dòng dục giới và để nó nổi lên là dòng sắc giới. Còn nếu như trong cái lộ đạo, nếu như trong cái lộ đạo, lộ đắc sơ đạo đó, lộ đắc sơ đạo đó. Ở trong cái phần mà lộ đạo với lộ cái phần mà đạo đó, nó có hai phần, một phần là đắc sơ đạo và đắc ba đạo cao. Thì cái tâm đắc sơ đạo mới có cái này thôi, đắc nhị đạo không bao giờ có tâm này, mà nó thay thế bằng cái tâm gọi là một cái sanh là vô đa na. Vô đa na là cái thanh tịnh lại, làm cho trong sạch thêm, muốn cắt nữa. Chỉ vô ta phu này muốn cắt đứt thôi, để ta tự chữ vô ta cắt đứt cái cũ gần cái mới. Mà khi mà đắc được sơ đạo rồi đó, người đó là một bậc thánh hay bậc phạm, không ai có quyền cắt cái dòng thánh được, không có khả năng nào cắt cái dòng thánh nữa. Để làm cho cái dòng thánh nó lúc nào cũng thêm trong sạch, thêm tâm sạch thêm mà thôi. Cho nên cái tâm này nó không được. Nên nhớ nha, có nhiều khi học theo cái thói quen cứ nghĩ là cái lộ nào cũng có cái Gotapu. Nhưng mà từ lộ đắc nhị đạo, tam đạo, tứ đạo không bao giờ có Gotapu, không bao giờ nha. Mà thay thế cái sắc na Gotapu đó chính là vô đa na, nó làm thanh tịnh giống như cái nước đã trong sạch rồi, nhưng mà nó còn cái mùi nó chưa được cái mùi tanh tanh của bùng đó, phải lượt thêm lần nữa bằng những loại hóa chất nữa để cho nước hoang thoang không còn mùi bùng, không có gì cả. Nhưng mà lộ thiền vẫn có nha, lộ thiền bất kỳ là tới phi tưởng phi tưởng. Nên, cho dù đắc tới sơ nhị tam tứ ngũ thiền cho đến phi tưởng vẫn cứ phải có Gotapu để cắt cái cũ để nhảy lên cái mới. Hai cái nó khác nhau chỗ này,